Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử, bây giờ thì đã đến giờ chúng ta chia sẻ thời pháp của chiều nay. Trước tiên chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, mỗi năm thì vào dịp mà phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu do Hòa Thượng Thích Như Điển hướng dẫn, thì trong đó chúng tôi cũng được đủ duyên để tháp tùng với đoàn và về đây để cùng chia sẻ sự tu học với quý vị. Thì lời đầu tiên của chúng tôi xin được gửi đến quý vị là lời chúc thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành nhất trong đạo tràng của chùa Hải Đức hôm nay. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì cái chủ đề của chúng tôi để chia sẻ cho quý vị thì năm nay cũng như là năm rồi thì về Kinh Trung Bộ. Bởi vì sao? Vì cái bộ Kinh Trung Bộ này nó là một cái bộ kinh căn bản nhất trong Nikaya, tức là phái Nam truyền Phật giáo đó. Là trong kinh này thì hồi năm trước chúng tôi đã có giới thiệu về cái tiểu sử của kinh xuất xứ như thế nào và nó như thế nào, thì hồi năm rồi chúng tôi đã nói, thì năm nay không có xin được cái phần đó. Thì cũng nói sơ lại là cái Kinh Trung Bộ này á, là có tất cả là 152 kinh, và nó nói cho đủ là Pancha Nikaya, tức là một trong năm bộ kinh căn bản nhất. Tức là trong năm bộ đó là nó có trường bộ, thì là những cái bộ kinh dài, những cái bài pháp dài. Trung bộ là những cái bộ kinh mà nó vừa, nó gọn gọn, trung là nó vừa, khoảng giữa, nó không dài mà không ngắn. Và thứ ba là Tăng Chi Bộ Kinh, rồi thứ tư là Tương Ưng Bộ Kinh, thứ năm là Tiểu Bộ Kinh. Thì quý vị nhớ là mình học pháp của Phật thì giáo lý của Phật nó có hai hệ: Nam truyền Phật giáo và Bắc truyền Phật giáo, hay cũng gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Thì năm bộ kinh này là cơ bản nhất ở trong Phật giáo của Nam truyền, tức là từ năm bộ kinh này mà sau này về cái hệ mở rộng thêm, về cái hệ Đại Thừa sau này tiến bộ mở rộng thêm, cho nên là lên tới những cái kinh Pháp Hoa hay là kinh Bát Nhã hay là kinh Duy Ma Cật, thì về sau này còn những cái kinh này là thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã diễn giảng cho những cái đệ tử trong hàng xuất gia cũng như là hàng tại gia của thời Đức Phật. Bởi vì sao? Ở trong cái Kinh Trung Bộ này thì nó là những cái bài kinh mà nó có những câu chuyện thật xung quanh đời sống của chúng ta. Những cái câu chuyện nó gợi hình, tức là từ cái sự tướng của cái sự vật, những cái hình tượng đó mà Ngài đưa vào cái giáo lý và đưa đến cái chỗ lý tánh tuyệt đối của các pháp, của các sự vật. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị qua cái kinh ví dụ cái cưa, tức là kinh thứ 21 ở trong 152 kinh. Thì cái kinh này Đức Phật dạy có 5 loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng khi nói chuyện với người khác. Tức là trong cái kinh này, đại ý của cái kinh này đó, nó có 5 cái phần quan trọng là về 5 loại ngôn ngữ. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ về những cái loại ngôn ngữ trong năm cái phần ngôn ngữ này như thế nào. Thứ nhất á, là đúng thời hay là phi thời. Thứ hai á, là chân thật hay là không chân thật. Thứ ba là nhu nhuyến hay là thô bạo. Thứ tư có lợi ích hay là không lợi ích. Thứ năm với tâm từ hay là với tâm sân. Thì chúng tôi sẽ giải thích từng phần qua những cái năm phần này. Thì ở trong đây nó cũng cái bài tóm tắt lại cái đại ý của kinh này, thì chúng tôi không có đọc nguyên văn để nó nhiều thời giờ, chỉ tóm tắt lại là một cái bài nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó rất là sáng cái nghĩa, thì chúng ta nghe một chút. Phật do ngài Tỳ kheo Phát Cu Na là cái nhân duyên, là đương cơ để mà Phật nói cái bài kinh Cái Cưa này. Thì bởi vì cái ông Tỳ kheo này ổng có cái hạnh thô tháo hay phẫn nộ hay giận sân si đó, thì Phật mới cho gọi ông vào quở trách. Vì lòng tin xuất gia, các dục hãy lìa xa, trải từ tâm bình đẳng. Thì Đức Phật quở trách ông là vì cái lòng tin xuất gia. Bởi vì cái người mà đã thực hành cái pháp là cái hạnh xuất gia, người tu thoát tục, thì các dục hãy lìa xa. Thì các dục ở trong đây á, là đầu mối của sanh ra các pháp mà nó đưa chúng ta tới cái luân hồi sanh tử trong ba đường sáu nẻo. Thì do các dục là đầu mối, là nguy hiểm hơn hết. Cho nên ở đây các dục hãy lìa xa, trải từ tâm bình đẳng. Nếu mà cái tâm chúng ta đã lìa bỏ các dục rồi thì mình có cái lòng thương, lòng bình đẳng đối với muôn người, muôn vật, muôn loài. Cho nên là nếu mà chúng ta hàng phục được các dục vọng từ ở trong tâm, từ trong nội tâm của chúng ta, thì mình mới có được cái lòng bình đẳng, cái lòng từ mà đối với mọi người được. Nếu mà con người mà để cái lòng dục vọng nó nặng, người xuất gia mà mình không có tu tập được, không có hàng phục được những cái dục vọng này, thì khó mà đi đến cái kết quả và được giải thoát an lạc. Chúng tôi kể cho quý vị nghe, hồi nhỏ chúng tôi vô chùa đó, thì cũng có cái nhân duyên sao. Ở trong chùa sư chú tôi có cái bài kệ viết mà cắt bằng chữ, cắt bằng chữ thủ công, nó dán ở trên cái vách. Cho nên là ngay cái trong cái phòng của ni chúng ở, hàng ngày tôi cứ nhìn lên cái bài kệ đó, riết rồi nó thuộc lòng. Bài kệ đó thì không nhớ là của một vị tổ nào đã viết mà nó rất là hay. Thì chúng tôi đọc lại để chúng ta cùng chia sẻ. Thì cái bài này nó cũng nói về các cái sự dục vọng đó. Thì như thế này, tham muốn nhiều, nhiều đau khổ, muốn tấn đạo nghiêm thân, ăn mặc phải thiếu thốn, xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Quý vị thấy cái bài thơ hay không? Rất là hay ha. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Bởi vì nếu mà mình mê một cái danh hay là một cái lợi hay cái tài hay cái sắc gì đó, thì quý vị được cái đó, được một cái, nhưng mà rồi á, được không bao lâu thì cái khổ nó đi theo, phải không? Được rồi thì nó sẽ mất. Bởi vì các pháp ở trên đời này á, Phật đã nói là các pháp vô thường. Chúng ta được tiền của, được tiền tài, được sắc đẹp ở trong tay đó, nhưng mà thời gian nó không có giữ lại lâu, phải không? Giống như là chúng ta có cái thân xác mà này, có cái hình tướng này, có cái gương mặt đẹp, nhưng vô thường nó đâu có giữ lại cho cái thân xác mình mà trẻ mãi không già được, phải không quý vị? Mình trẻ, lúc trẻ thì 17, 18, 20 tuổi thì rất là đẹp, xinh đẹp, da nó mơn mởn, nó trắng hồng, nhưng mà tới chừng 7, 80 tuổi thì sao? Răng 50 tuổi là răng sắp rụng rồi, phải không? Răng rụng rồi là đau nhức, rồi là tóc sẽ bạc nè, rồi mắt mờ phải mang kính, vân vân, là nó không có còn gì nữa. Cho nên là mình có tham đắm nơi cái xác thân này, mình cũng không có giữ lại được, rồi mình cũng sẽ mất. thì ngay một cái chuyện là xác thân mình thôi, rồi tới tiền tài hay danh lợi hay là vợ đẹp hay là chồng giỏi vân vân, nhưng mà có nhiều cái cảnh gia đình hạnh phúc thì không được bao lâu, nhưng mà khổ sầu thì nó nối theo, phải không? Nối theo rất là dày, rất là lâu dài. Có người thì quá giải được thì có cái sự bình an trong lòng, còn người mà không quá giải được thì không may gặp được Phật Pháp, không hiểu được giáo lý của Phật thì mãi theo cái sự thương tiếc khổ đau đó mà nó gặm mòn thân thể, rồi chết thì cũng phải trở lại làm như thế nào. Mình cái thức tâm theo nghiệp, tức là mình tạo cái gì thì khi mà mình mất đi là sẽ sanh trở lại, rồi mình cái nghiệp đó mình cũng rất là, tại vì cái nghiệp của chúng ta quân tập vô trong cái nội tâm rồi, nó không có mất đi đâu hết. Mà mất đó là mất chỉ xác thân này thôi, cái cuộc mà sanh tử của chúng ta giống như là mình thay một cái áo mới, bỏ đi một cái áo cũ đó. Vì vậy cho nên là những cái gì trong tiềm thức thì nó không có mất, mà nó sẽ nối lại tới đời sau đó. Cho nên đời sau rồi mình sanh ra, nếu mà mình còn cái tâm oán hờn cái người đó, hay là những cái gì mà mình chưa làm được, hay là những cái gì mà mình còn tha thiết, thì mình sẽ tái sanh để mà mình làm tiếp. Đó là một cái khổ mà nó luân hồi không dứt. Thì bây giờ trở lại, đó là đúng thời. Cái thứ nhất, năm cái phần mà năm cái loại ngôn ngữ mà Phật dạy trong bài kinh này, là phần thứ nhất là đúng thời hay là phi thời. Đúng thời là gì? Chúng ta ai cũng biết đúng thời, đúng lúc, phải không? Tức là những cái gì mà nó hợp thời, hợp cái thời cơ của mình nó đến thì việc gì nó cũng xong, cũng thành tựu. Ví dụ như là ở trong chùa, khi mà còn nhỏ đó, chúng tôi vô chùa mà tập sự á, thì mình chưa có biết cái khôn lanh, cái khôn mà cái sự hiểu biết của mình nó còn non nớt quá. Mình muốn cầu xin thầy mình hay là sư bác sư chú mình một điều gì, nhưng mà mình không có biết thời. Cái lúc mà thầy chú mình đang bận rộn đủ thứ việc mà mình tới mình xin, mình cứ theo mà mình hỏi tò dò hoài thì người ta sẽ bực mình, và mình những cái lúc đó mình bị rầy mà mình không có được việc nữa. Tức là mình hỏi không có nhầm lúc, không có nhầm thời, phải không? Giống như quý vị đi, bây giờ mình đi tới một cái cơ quan hay là tới một cái việc gì mà mình xin việc hay gì cũng vậy, nhưng mà quý vị đến nhầm cái lúc mà cái người giám đốc người ta vui vẻ trong lòng cởi mở, thì mình cái gì mình xin cái là được liền. Mà cái gì dù cho mà phỏng vấn mình có một cái gì sơ suất á, người ta cũng dễ thông cảm. Còn cái lúc mà bực mình rồi thì dù cho là mình có đúng hay là gì, ta gặp mặt mình là ta cũng nổi bực theo nữa. Thành ra cái đó là cái không cái đúng thời của mình, mà mình xui, phải không? Cho nên là đúng thời, tức là cái thời điểm nó đến. Thì ở đây cũng có cái câu người ta nói là thời lai đồ điếu thành công dị, dẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. Tức là cái người mà có cái thời đã đến rồi á, mặc dù là đồ điếu, tức là cái người nho sĩ mà học dở, nhưng mà cũng gặp được cái thời buổi, thời lúc tới rồi, người ta cũng gặp được cái quế nhân á, giúp đỡ thì người ta cũng thành công mà ta xin việc, hay là ta được tuyển vào cái chốn quan trường để làm việc, tại vì có thân nhân ở trong đó thì nó cũng dễ dàng. Còn cái người giận khứ anh hùng ẩm hận đa, tức là một cái người giỏi, một cái người tài đó, nhưng mà cái thời nó không có đến, chưa có đúng thời đúng lúc, thì là cũng suốt đời ôm hận mà không có được việc gì hết. Giỏi nhưng mà thi đâu nó cũng rớt đó, nhằm cái lúc cái thời vận của mình nó xấu. Thành ra là thời nó chưa đến thì mình không có được toại nguyện mà làm gì nó cũng khó mà thành công. Cho nên cái câu nói người ta nói là giận khứ anh hùng ẩm hận đa, tức là ôm cái lòng hận rất là sâu nặng, bởi vì cái việc làm của mình không được. Khi mà quý vị đi xin một việc làm hay là phỏng vấn một cái việc để mà mình xin vô trong một tranh thư ký, hay là mình làm trong một cái công ty hay là một cái hãng gì đó, mà quý vị đến xin nó không đúng lúc á, mình bị rớt về mình buồn không? Rất là buồn, phải không? Thì cái người anh hùng người ta mang cái chí lớn hơn nữa. Cái người này á, là lập chí rất là ra đầu quân giúp nước vân vân. Nhưng mà rồi cái thời nó không đến rồi á, là người ta không có tuyển dụng, thành ra là ôm cái lòng hận rất là đau đớn. Cho nên là thời và phi thời nó như thế đó. Mà cái lời nói của mình á, mình phải biết khéo léo mà mình vận chuyển, nên thời lúc nào nên nói, nên xin việc, lúc nào vui vẻ, đợi khi mà thầy của mình á, là quan hỷ, tức là buổi sáng dậy dùng điểm tâm xong, cái lúc đó là quan hỷ đó nha. Mình hỏi cái gì hỏi lúc đó dễ, đừng có hỏi giấc trưa hay là cái giấc mà buồn ngủ, hay là cái lúc mà người ta bận rộn cái việc gì mà bực mình đó, mình xin là thế nào cũng bị rầy, phải không? Cho nên là mình nên khéo léo vận chuyển cái sự thời, biết thời này đúng thời đúng lúc thì việc gì cũng thành công. Rồi cái thứ hai đó, cái điểm thứ hai là chân thật hay là không chân thật. Thì chân thật thì ai cũng biết rồi, phải không? Chân thật tức là những cái gì mà mình thật lòng, thật dạ, những cái thật, chứ không phải là giả dối. Chân thật là nó ngược lại với lại giả dối. Cho nên chân thật thì bất hư. Bởi vì cái gì nó cũng là cái sự thật thì nó sẽ muôn đời là cái sự thật. Còn cái gì mà mình giả dối, mình thí dụ như mình chưa được là chứng pháp thiền, hay là chưa được chứng thánh, mà mình vì muốn được lợi dưỡng, muốn được nhiều Phật tử khen ngợi mình, tôn trọng mình, mà mình giả nói là mình đã được chứng rồi, mình đã được đắc pháp thiền, pháp nhãn để cho người ta quý trọng mình, thì nếu mà mình chưa được mà mình nói vậy cũng là giả dối. Thì rồi một thời gian thì sao? Cái gì nó cũng lòi ra, cái kim giấu ở trong bọc lâu ngày thì cũng sẽ bị khám phá, phải lòi ra đâm người ta thấy. Rồi thì là người ta không có tin dùng mình nữa. Thì đó là cái lời mà chân thật thì nó tốt hơn hết. Hết thảy mọi việc, việc gì cũng có cái tình hình thật sự. Làm thì làm thật sự, chứ đừng có vụ lợi, hư danh. Vì hết thảy những cái câu nói, câu gì cũng có cái điểm nhiệm màu của nó, cho nên phải nói cho đúng, chớ có vọng ngôn. Bởi vì sao? Vọng ngôn là một trong cái tội mà ở năm giới, là thọ trì năm giới, là quý vị đã có cái tội này rồi. Mà cái tội này là đứng thứ tư trong, mà cái tội vọng ngôn này nó sanh ra tới mấy cái nữa. Mỗi cái kia đó, mỗi một giới kia nó có một mà cái ở cái thứ tư này nó tới mấy cái rồi. Cho nên cái miệng của chúng ta là cửa miệng, là cửa gì, lưỡi miệng là cửa rước thâu, bao nhiêu tội chướng đâu đâu cũng về. Lưỡi le môi miệng nhúng trề, còn một câu nữa, lưỡi le môi miệng nhúng trề rồi gì tự nhiên quên mất một câu. Cho nên là nói tóm lại là nơi cái miệng mình là nó gây ra nhiều cái nghiệp lắm. Bởi vậy cho nên cái trong cái miệng á, là cái giới thứ tư đó là nó tới ba phần ở trong đó. Lưỡi le môi miệng nhúng trề, bao nhiêu nghiệp chướng đâu đâu cũng về, hình như là vậy. Thôi cho nó qua câu này ha. Rồi cái tinh thần của cái câu nói á, tức là cương hay là nhu, tức là mình nói thẳng hay là mình nói mềm nhuyễn, chân thành hay là có trí thuật, làm cho người nghe hiểu hay là thấm hay là cảm. Cái lời nói á, thì mặc dù cũng cái lời nói đó, nhưng mà ở một cái lúc mà mình vui, mình nhẹ nhàng á, mà có cái lòng từ của mình á, với người ta đó, thì cái lời nói nó toát ra là người ta cảm nhận được, phải không? Còn cái lúc mà mình mà sân si cũng một cái lời nói, nhưng mà nói ra người ta cũng nhận được là cái trong cái lòng dạ mình như thế nào. Cho nên á, là lời nói thì không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đó là câu ca dao mà chúng ta cũng thường nghe. Cho nên là cái sự mà chân thật, cái sự mà bất hư này trong cái lời nói rất là quan trọng. Từ cái việc ở trong gia đình, mình xử sự ở trong gia đình, rồi cho đến ngoài xã hội, hay là cho đến những cái nơi mà mình làm việc, mà chúng ta xử với nhau, cư xử với nhau bằng cái sự chân thật, cảm mến được với nhau á, thì là cái tình bạn, cái tình thầy trò giữ được lâu bền. Còn nếu mà mình không có chân thật, mình giả dối thì chắc chắn là nó sẽ ban đầu thì làm cho người ta dễ mến, dễ ưa mình, nhưng mà rồi sau rồi á thì người ta biết được sẽ rất là chán, chán lắm. Nếu mà mình hòa thuận được á với mọi người á, sự chân thật mà hòa thuận được với mọi người thì đem đến cái sự vui vẻ cho tất cả. Còn nếu mà chúng ta dùng mà cái lời thô tháo, thô ác, xấu ác thì đem lại cái kết quả là mất cái niềm tin và mất vui, là không có được mọi người tín nhiệm ở mình nữa. Thì đó là cái thứ hai. Bây giờ qua tới cái thứ ba là nhu nhuyễn hay là thô bạo. Tức là nhu nhuyễn ở đây đó là có nghĩa là cái lời nói mềm mỏng, dễ nghe, nhẹ nhàng. Còn thô bạo là cái lời nói hung dữ, phải không? Mạnh dạn, thô tháo, nói mà nghe như là đinh tai nhức óc á. Mình dùng cái lời mà làm cho người ta nhức đầu, nhức cổ á, là không có nên. Mà dùng cái lời nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, dễ cảm thông. Thì cái sự hòa thuận với mọi người á, ở trong có một cái câu chuyện, tên cái câu chuyện này là hòa thuận với mọi người, ở trong sách của ông Tô Thức. Mà Tô Thức thì quý vị biết Tô Thức là Tô Đông Pha, phải không? Tô Đông Pha, khi mà nói về Tô Đông Pha thì ông là một nhà văn sĩ của Trung Hoa rất là nổi tiếng. Khi nói đến Tô Đông Pha thì chúng ta nhớ đến ai có liên quan? Phật Ấn. Rồi gì nữa? Phật Ấn với Tô Đông Pha có câu chuyện gì để cho chúng ta nhớ ngài? Bài thơ gì? Bác Phong. Dạ, Bác Phong Suy Bác Động. Mà khi mà nói tới Tô Đông Pha thì chúng ta nhớ tới cái bài thơ đó. Thì ở đây mình chỉ nói sơ qua ngày Tô Đông Pha thôi. Ngày Tô Đông Pha có một cái câu chuyện về hòa thuận với mọi người. Tức là có cái ông tên là Lưu Ngưng Chi và một cái ông nữa tên là Thẩm Lân Sĩ. Thì cái ông Lưu Ngưng Chi này nè, đang đi cái mang cái đôi giày của mình. Thì cái người kia kìa, người ta mất giày nhưng mà thấy ông mang cái đôi giày giống như cái đôi giày của người đó. Người ta mới chạy đến, người ta nói xin ngài cho xin lại đôi giày này là của tôi, ngài mang nhầm. Thì mặc dù cái ông Ngưng Chi này đôi giày đó là của ổng, nhưng mà cái người kia mất giày thì lại nói thì ổng cũng lấy ổng đưa. Nhưng mà sau đó rồi cái người này tìm được giày á thì đem đến xin lỗi, trả cái đôi giày của ông Lâm Ngưng Chi này lại cho ổng, nhưng mà ổng không thèm lấy. Nghĩa là nhận lầm rồi, thì bây giờ ổng không muốn lấy lại, ổng cũng bực ở trong lòng á. Thì cũng cái ông kia là Thẩm Lân Sĩ, ổng cũng câu chuyện nó cũng giống nhau, ông này cũng đang đi giày thì cũng cái người kia mất giày mà lại nhìn cái đôi giày của ổng. Ổng cũng đang đi nhưng mà ổng cũng cõi ổng đưa. Nghĩa là giày của ta mà bây giờ ngươi nhận thì ta cũng đưa. Nhưng mà sau này thì cái người nhận cái đôi giày đó thì thấy là mình bị lầm rồi, tìm được đôi giày của mình thì đem sao? Trả lại cho cái ông Thẩm Lân Sĩ này. Thì ông Thẩm Lân Sĩ này ổng cũng vui vẻ mà ổng nhận lại đôi giày. Thì trong cái câu chuyện này á, một cái người nhận lại và một người không nhận lại thì nó cho chúng ta một cái lời bàn như thế này. Tức là cái chuyện về giày dép mà nó lộn đó thì nó cũng thường hay gặp lắm, phải không? Nhưng mà cái ông thứ nhất đó là do ông chắc, cho nên là ổng không muốn nhận lại. Mà cái ông thứ hai này ổng cho là cái việc nhỏ mọn, khi mà người ta biết hối lỗi, người ta biết nhận cái lỗi lầm rồi, người ta xin lỗi á, thì mình nên quan hỷ mà xí xóa. Để làm chi? Để cho mình thêm bạn bớt thù, phải không? Nên mà cho nó vui vẻ nữa. Còn đằng này một cái người mà cứ chấp như vậy á, thì mình cứng ngắc như vậy thì mình sẽ mất thêm một cái người người bạn mà mình không có người thân. Thì ở đây nói về cái sự nhu nhuyễn mềm mỏng thì cho một cái câu chuyện để mà mình xử sự ở cách xử sự ở đời, trong cái sự sống, trong cái xã hội hay là trong cái việc làm hàng ngày mình giao tế với nhau, thì tất nhiên là có những cái việc mà nó hay xảy ra hiểu lầm nhau, thì cái việc này cũng nhiều lắm, phải không quý vị? Ngay như mình đi vô chùa, mình làm Phật sự, mình tu tập đây nè, nhiều khi mà mình làm một cái việc gì ở dưới bếp, xuống phụ với nhà bếp, lặt rau, lặt lá gì đó, hay rửa rau, hay là mình làm cái gì mà nó không hợp ý với lại cái người mà chủ đứng nấu á, thì cái người kia sửa cho mình. Chị nên cắt như thế này thì nó đẹp hơn, chị đừng có làm như thế đó. Nhưng mà mình thì cái người mà chịu nghe, chịu sửa đó, thì mình tới đây thì mình làm cho nó vui, thì người ta hướng dẫn mình thì mình nên theo. Thì như vậy phải vui không? Nếu mà mình cứ chấp ở nhà tôi cũng làm như thế này, tôi cũng từng nấu, tôi cũng từng này nọ là nội trợ giỏi rồi này kia nọ, mình cứ chấp vậy thì mình theo cái đường của mình, thì như vậy nó sẽ mất cái niềm vui mà mình từ cái việc nhỏ đó, rồi mình cứ có cái sự cắn đắng với nhau là mình sanh ra những cái việc lớn nữa, rồi chia ra là phe này phe kia ở trong chùa. Mà thường thường là ở trong chùa nào cũng vậy, mà nơi cái nhà bếp là cái nơi có gây ra nhiều cái chuyện mà nó lộn xộn nhất, phải không? Cho nên là ở đây là quý cô, quý chị, quý bác bên nữ là nhiều, mình nên là để ý cái việc này. Những cái việc nho nhỏ như vậy nhưng mà mình không cảm thông nhau á, thì những cái việc lớn nữa thì chúng ta khó mà hàn phục được, mình sẽ khó mà khắc phục được cái nội tâm trong cái cách tu hành. Cho nên là từ cái việc nhỏ mà chúng ta, tức là cái việc nào dù lành, dù cái việc thiện, việc lành tốt, dù nó nhỏ xíu, chúng ta cũng góp nhặt nó để thành cái việc lành lớn, tốt. Nó, mình gom góp nó nhỏ mà nó tốt thì nó giống như những cái hoa thì hoa nào cũng đẹp hết á, nhưng mà nó rải rác ở ngoài vườn, ở ngoài lộ bên kia đường, những cái cành lá nó để đó thì nó một mình nó không có gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta gom lại thành một cái bình hoa mà có kỹ thuật thì tạo nên cái dáng nó rất là đẹp. Thì cái việc cũng như vậy đó, trong cái việc tu của mình giống y như từ cái việc lặt rau ở dưới bếp, từ cái việc cắm hoa trên chùa, từ cái việc tụng kinh, là từ cái lời nói chúng ta tu sửa như thế đó. Những cái việc lành dù nhỏ mình cũng góp nhặt, cũng gom lại để nó thành cái việc lớn. Còn những cái gì mà nó không tốt, nó đưa đến cái sự hại mình, hại người, nó làm tổn hại cho cả hai và tổn hại cho cái tập thể, thì chúng ta ngừng, chúng ta đừng có tạo thêm, phải không? Cái này là cái tu của mình, là chúng ta học là học cái gì? Vô chùa mình học từ chút như vậy đó, phải không? Học từ cái việc đi đứng, cái việc mở cửa, cái việc rửa chén, cái việc mở nước, cái gì mình cũng nhẹ nhàng chứ không có thô tháo. Mở cửa thì phải mở ra rồi khép lại cho nó nhẹ nhàng, đừng có đánh một cái rầm ha. Thì người bên cạnh, ví dụ như là buổi tối mà mình ngủ chung với mọi người trong một cái phòng tập thể, mà mình đi ra đi vào mình mở cửa mình đóng rầm rầm như vậy, người khác người ta giật mình, phải không? Tại giật mình, người ta cũng sanh cái tâm giận mình, thì mình cũng tổn phước. Cho nên là học từ cái việc nhỏ, từ cái việc nhỏ rồi mới đi đến cái việc lớn, rồi tới cái việc tụng kinh niệm Phật. Việc nào mình cũng học hết. Bởi vì từ hồi trước tới giờ bao nhiêu ngàn năm nay mình đã trôi lăn trong dòng sanh tử, mình theo cái dòng đời, phải không? Thuận thế gian thì cái việc nó dễ rồi. Ở nhà mình thì muốn làm gì mình làm, phải không? Không có ai mà nói sửa mình. Nhưng mà khi mà mình vô một cái chốn tập thể, từ cái việc ăn nói là mình phải sửa hết. Ăn với tập thể mình cũng phải sửa, ăn sao cho nó có oai nghi, phải không? Đó là không phải là mình ngồi mình ăn, mình nhai lớn tiếng hay là cái món nào ngon ra mình cứ ăn cái đó, thì người khác làm sao, phải không? Cái này là dạy kỹ lắm ở trong chùa, là khi mà mình vô chùa mình học để mà xuất gia đó quý vị, nhất là còn nhỏ tuổi á, là mấy cái việc này là thầy dạy kỹ lắm đó. Cho nên là học từ nhỏ tới lớn, thì từ cái việc nhỏ rồi mình mới đi đến cái việc lớn, nó mới dễ thâu góp vào. Còn không á, bây giờ á thì lớn tuổi thì dĩ nhiên là mình vô chùa mình cũng hơi khó một chút đó, nhưng mà quý vị chịu khó, chịu khó thì nó cũng thành dễ, phải không? Mà đường đi sao, đường đi khó à, nhưng mà không khó vì lòng người ngài núi e xong, thì mình ai cũng thuộc lòng cái câu này hết trơn, phải không? À, mình nên lấy đó mà mình làm cái hành trang để mà mình sửa đổi từ cái oai nghi, từ cái việc nhỏ nhặt vân vân. Khi mà quý vị đi vô chùa mà với một cái tâm mà vui tươi á, nhẹ nhàng á, thì mình nó tỏa sáng ra cho người chung quanh cũng cảm nhận, người ta cũng nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình đi vô chùa mà mình học tu đâu nhẹ nhàng, giải thoát đâu không thấy, mà mình với cái tâm sân giận nó ôm một đống ở trong lòng mình, thì mình là cũng làm cho người xung quanh cảm nhận được, mà mình làm cho người khác, người ta cũng không có vui, không có chia sẻ được cái niềm vui với mình. À, thì cũng cái chuyện này nó cũng giống như là cái mùa xuân, nói tóm lại là giống như là cái mùa xuân mà chúng ta thấy. Mùa xuân thì khí trời sao mát mẻ, ôn hòa, vạn vật nó xanh tươi nảy nở, rất là mọi loài đều dương lên cái sự sống. Còn cái mùa đông thì cây cối nó muốn nảy mầm, nó muốn xa lá, nó cũng không có ra nổi nữa. Thì cũng như vậy đó, ở trong lòng mình mà có quan hỷ, có chia sẻ, có thông cảm được với mọi người, thì mình mới thâu góp được những người khác, mà mình mới cảm thông được với người khác, thì người ta mới cùng với mình làm bạn để mà tu tập. Còn nếu mà mình lạnh nhạt, lạnh lùng, mình nghiêm khắc, mình khó khăn quá thì người ta thấy mình, ta sợ, người ta không có đến để chia sẻ với mình, phải không? Thì như vậy thì mình cứ lầm lũi một mình cứ lủi thủi chơi mình, thì quý vị thấy như vậy mình cái người mà được có nhiều người thương, nhiều người giúp đỡ tốt hơn là một mình, phải không? Nếu mà mình trên đường mình câu mà người ta thường nói á, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu mà trong cái sự tu tập của mình mà không có bạn lành, thiện tri thức, mà chỉ mong là tới những gặp những bậc trụ trì, những bậc thầy cao tột để mà mình học hỏi. Nhiều khi cái người bạn xung quanh mình đó giúp đỡ mình rất là nhiều á, mà thí dụ như á, cái câu ông thầy ông dạy một thời pháp một tiếng đồng hồ, nhưng mà mình quên, mình trong một cái bài thơ mình nhớ đâu được chừng dăm ba câu, thì người bạn mình cũng nhớ được phân nửa. Thì nếu mà mình có bạn mình á, thì mình chia sẻ, mình hỏi, thì cái người kia nói ra cái câu mà người ta đã nghe, đã hiểu đó, thì mình ráp lại được thành một bài thơ, thành một cái bài kệ mà vị thầy vừa nói. Còn đằng này, mình không có chơi với ai, mình đâu có thế nào mà tới mình hỏi người ta được, phải không? Thì mình phải đợi khi mà gặp ông thầy mình mới hỏi, thì cái thời gian đó gặp được ông thầy, biết ông có nói cho mình lại không? Ông bận rộn quá, phải không? Cho nên người ta nói học thầy không bằng học bạn đó. Cho nên là mình nên là dung hòa với mọi người, mình nên cư xử nhẹ nhàng, thông cảm, yêu thương mọi người. Cái lòng từ mình rải ra thì mình mới có thu góp được cái lòng thương của người khác để mà đối lại với mình. Còn bằng không thì mình sống trong cái sự cô độc, lạnh lùng, rồi sao? Tu nó cũng không tới đâu, chặt nữa rồi ngán quá, thôi đi về luôn. Nó khó vậy đó, không có người chia sẻ. Mà nhiều khi quý vị biết là mình đó là trong một cái đoạn, cái đường đi mà trên cái con đường mà lộ trình mà để tiến về cái sự giải thoát á, thì cái lộ trình đó nó rất là xa xôi và nó khô khan lắm. Mà nếu mà không có bạn đồng hành, không có nhiều người chia sẻ thì á, nó buồn chán lắm, rồi một chặt rồi nó thành héo rũ luôn, phải không? Rồi á, là mình không có được lợi ích gì mà uổng cái công mình đã bước lên cái con đường đó rồi. Cho nên đây là một cái chữ chia sẻ trong cái cách bài kinh, mặc dù nói là nó đơn giản nhưng mà nó chúng ta chịu khó chia sẻ thì những cái nho nhỏ đó nó góp nhặt lại cho chúng ta thành một cái bài học lớn, và nó có lợi ích vô cùng trong cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Thì cái đó là cái phần thứ ba. Bây giờ đây qua tới cái phần thứ tư, có lợi ích hay là không có lợi ích. Bây giờ mình cái phần thứ tư này, mình phải dùng lời nói hay là cái hành động của mình làm sao mà mình đưa đến cái chỗ mà có lợi ích cho cái số đông, lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người nữa. Chứ mình làm cái việc mà nó đi đến cái kết quả là nó không có một chút lợi ích nào hết, nó tổn hại mình rồi tổn hại nhân nữa, thì chúng ta không nên làm. Phật dạy chúng ta là cái gì? Lợi ích đưa đến cho người, dù một cái chuyện nhỏ và chúng ta cũng nên làm. Bởi vì sao? Có cái bài kệ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phải không? Làm tất cả điều lành mà tránh tất cả những cái việc ác. Việc ác là gì? Việc ác đây không phải là mình đợi tới đi giết con heo hay giết người mới là ác, mà cái lời nói mình đó làm cho người ta tổn thương cũng là cái việc ác rồi. Hành động ác là mình cầm dao, cầm gậy mình giết người ta. Còn cái lời nói ác là mình nói đâm thọc, mình nói cho người ta đau lòng, nói cho người ta đau đớn, mình chửi rủa, nguyền rủa người ta, mình ỷ mình có cái thế lực, mình ăn hiếp người ta, mình nói xiên nói xéo chửi rủa người ta, đó cũng là một cái lời nói ác. Cái gì mà nó không có làm lợi cho mình, làm lợi cho người thì chúng ta nên tránh, dù lời nói hay là bất cứ một hành động nào. Ở đây chúng tôi cũng có một cái câu chuyện nữa để kể cho quý vị cho vui. Cái câu chuyện nó rất là vui như thế này. Chuyện kể về ba con rận nó kiện nhau. Quý vị thấy ba con rận mà nó cũng kiện nhau nữa. Ba con rận này á, nó sống chung với nhau trên một thân thể của một con heo á, là hàng ngày nó hút máu cái con heo này để mà nó sống với nhau. Nhưng mà hút máu con heo vậy mà có ba con ở trên người con heo mà nó cũng không có, nó không có nhường nhịn cho nhau nữa, nó đi kiện nhau hoài. Nghĩa là anh hút máu nhiều hơn tôi, anh ở cái chỗ màu mỡ hơn tôi, vân vân. Thì trong khi ba con rận này nó kiện nhau hoài vậy thì nó gặp một cái anh rận khác nữa. Thì cái anh rận khác này ảnh hỏi chứ ba anh có chuyện gì mà sao kiện đi kiện nhau hoài vậy? Thì ba cái anh rận này nói là bởi vì chúng tôi là luôn tranh cãi với nhau trên một cái miếng đất màu mỡ. Thì cái anh rận kia đó ảnh mới nói rằng là này các anh, tôi nghĩ rằng là các anh nên nhìn tới cái chảo nước sôi con heo kia với lại cái dao nó sắp bị cạo lông kia kìa. Thì nếu mà con heo mà nó bị cạo lông thì ba con rận còn cái chỗ để sống không? Không. Cho nên là các anh phải nghĩ tới cái chảo nước sôi và cái con dao và nó sẽ, con heo sẽ bị cạo lông kia kìa, thì nên ngừng lại đi thôi. Thì khi mà ba cái con rận này nó nghe con rận kia nói như thế, nó mới giật mình. Mình đi kiện nhau hoài, bây giờ mà nghĩ tới cái ngày mà con heo nó bị người ta đem ra làm thịt rồi thì mình cũng chết thôi. Từ đó đó rồi là ba con rận nó mới nghe cái lời nói vậy, nó mới giật mình, nó tỉnh lại, thì thôi bây giờ không có kiện nhau nữa mà sống với nhau hòa hợp. Thì nó ba con rận nó không có kiện nhau nữa, nó hòa hợp, thì nó hút máu con heo kia, ban đầu mập mạp hút riết con heo nó ốm nhom ốm nhách, cho nên người ta không có đem giết con heo nữa mà người ta để nuôi luôn. Bởi vì con heo nó ốm thì làm thịt ai mà ăn, phải không? Con heo ghẻ, heo ốm làm thịt ai mà ăn, cho nên người ta để heo lại. Thì ba con rận này nó sống. Thì cái câu chuyện này đó nó cho chúng ta một cái bài học là, cái bài học là nếu mà mình á, sống á, mà mình không có hòa thuận với mọi người, mà mình cứ đi tranh cãi hoài, thì dù cho mà mình làm quan ở trong một cái đất nước mà mình không có thuận với nhau, trên không thuận, dưới không hòa, thì dân nó cũng không có bất kính. Vua quan mà không thuận thì dân nó có kính không? Không. Nó không kính thì đất nước làm sao? Sẽ yếu đi. Cho nên là cái gì cũng là thuận hòa thì nó mới là một cây thì làm chẳng nên non, phải không? Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mình có chung sức chung lòng với nhau á thì mình mới có cái sức mạnh để mà đánh đuổi giặc ngoại xâm được khi mà người ta tấn công nước mình. Còn đằng này mình cứ chia rẽ, mình phân bè kết đảng như vậy đó, như ba con rận trước kia đó, thì là mình phải nghĩ tới cái sự vô thường, tới cái ngày chung cuộc, phải không? Giống như là con sâu mọt mà cái cây nó đang mùa xuân phơi phới mà nó đục ngang cái cây á, thì cái cây chết thì cái con sâu đó nó chết không? Nó không còn chỗ sống nữa. Thì cái con trùng nó ăn một cái con vật, nó ăn đến nỗi mà khi mà con vật nó ngã ra đùng hết thịt rồi thì con vật đó nó chết, thì con trùng kia nó cũng sẽ chết. Thì mình cũng vậy, sống trong một đoàn thể hay là trong một cái chùa mà mình là bạn đạo với nhau mà chúng ta không thông cảm được để mà cùng nhau san sẻ, cùng nhau học cái pháp tu tiến tới, mà mình cứ ngó chị này, ngó anh kia, đem cái ý này bàn thảo, đem cái ý kia, mỗi người một ý. Người ta nói là sao? 9 người 10 ý. Rồi á, ai cũng dành cái phần phải của mình, mà mình không có đi đến cái chỗ mà cùng nhất thiết với nhau một mối thì sao? Thì nó cũng có ngày rồi vô tới ngày mà chung cuộc thì vô thường tới thì còn kịp, không để mà ngồi đó mà cãi mà tranh nữa, phải không? Chúng ta nên nhớ là lửa vô thường á, mỗi một buổi chiều chúng ta công phu có một cái bài kinh, là cái bài kinh để mà khuyến chúng ta nên tu gắt đó, là cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, xét thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Trong cái bài này nói về cái sự vô thường nó mau chóng. Cần tu như lửa đốt đầu, khi mà lửa nó đốt trên đầu chúng ta gắt rút như vậy đó, cháy tới nơi mà mình không lo, để mà mình lo mấy cái việc gì không. Thì như vậy cũng là một cái sự giác ngộ mình, nhưng mà mình không có thấu đáo thì nó cũng ổn, phải không? Vì vậy cho nên là chúng ta nên học, nếu mà chúng ta là người, mà nhất là mình là người Phật tử ngon lành, thọ giới Bồ Tát rồi vân vân, mà mình không học được nếu bằng ba con rận kia thì uổng quá, phải không? Chúng ta là nên xem cái bài này, nghe qua cái câu chuyện này thì mình nên đưa vào để mà mình làm cái pháp mà mình tu tập, từ cái việc nó có cái hình tướng nhỏ xíu vậy nhưng mà nó cho ta một cái bài pháp rất là sâu xa, phải không? Đó là một cái sự xử thế của mình đó. Tức là cái phần nào có lợi ích thì mình làm. Mình khi mà mình tranh cãi, mình cãi nhau, mình đánh nhau á, mình kiện nhau thì oan oan nó là tương kết. Còn lợi chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hại, hại cho mình và hại cho cả hai, hại cho cả nhóm, cả tập thể. Thì như vậy chúng ta nên tránh. Đó là cái thứ tư. Và cái phần thứ năm, tức là với cái tâm từ hay là với tâm sân. Hồi nãy giờ mình đã chia sẻ được bốn phần, còn cái phần thứ năm là với tâm từ hay là với tâm sân. Thì chúng ta nên chọn cái tâm từ, phải không? Người tu hành mà chúng ta là không có từ tâm thì chúng ta chưa có bước vô cái sự tu tập được. Mà cái lòng từ là luôn luôn là ở cái người nữ là tượng trưng cho cái lòng từ nhiều nhất. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tại sao? Là ca ngợi lòng từ của Ngài vô biên, phải không? Lòng từ của Ngài là trải bao đời cứu khổ chúng sanh rồi. Có cái bài, rất là nhiều bài để mà tán thán về cái lòng từ của Đức Quan Thế Âm, giống như người mẹ hiền. Mà tạo hóa đã sanh ra cho cái người nữ là có một cái lòng từ sẵn có, cho nên là chúng ta mới sanh con, đẻ cái và chăm sóc được cho những đứa con của chúng ta. Thì đó là cũng tạo hóa đã dành riêng cho người phụ nữ có một cái lòng từ. Vì vậy cho nên á, khi mà nói về cái lòng từ á, là chỉ cho bên nữ là lòng từ dễ phát sanh hơn, phải không? Lòng từ trước nhất là mình thương yêu con cái của mình ở trong nhà. Thì nếu mà mình con cái của mình trong nhà mình thương sao thì mình thương con cái của người khác cũng giống như vậy, thì cái lòng từ của chúng ta mới trải rộng ra được mà cho cùng khắp mọi người. Còn mình đó chỉ biết có cái sự người thân, cái người của mình ở trong gia đình của mình không, thì cái lòng từ đó nó chưa có lớn lao lắm. Cho nên khi mà chúng ta có cái lòng từ mà thương cái người mến vật rồi á, thì dù cho có bị cái lời nói xúc phạm của một cái người dữ, một người xấu, dĩ nhiên là khi mà người ta nói xúc phạm, người ta động chạm tới mình thì mình cũng tức tối vậy. Ai cũng có cái phần này hết, bởi vì ai cũng có cái ngã như nhau hết. Nhưng mà khi mà nói rồi á, mình tức thiệt, nhưng mà mình có tu á, quý vị sao? Mình suy nghĩ, phải không? Mình suy nghĩ tới cái nhân quả à, tại sao người khác người ta không nói mà ta nói, đè ngay mình ta nói, đè ngay mình người ta oán hận mình, người ta thù ghét mình. Mình phải suy tới cái nhân quả, nó tới ba đời nữa. Mặc dù ngay hiện tại kiếp này chúng ta với người đó không có cái gì hết, nhưng mà biết đâu, biết đâu từ nhiều kiếp mình đã làm cái gì cho người ta, cho nên người ta mới theo, người ta đòi nợ nần mình như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ được tới như vậy thì cái lòng hận thù của chúng ta sao? Sẽ vơi đi. Thì một đêm vơi đi, hai đêm mình suy nghĩ nữa thôi mình bỏ luôn. Thì sao? Nếu mà bỏ luôn thì mình thấy nhẹ nhàng, phải không? Còn nếu mà chúng ta không bỏ được mà mình ôm cái lòng thù hận, mình nhất định mình phải trả thù, ăn một trả một á, là mình phải tìm cách, mình tìm cách nào đó để mà mình là mình ăn thua lại với cái người này. Thì nếu mà như vậy thì ở trong lòng mình có an không? Quý vị không có cái giấc ngủ an lành, phải không? Mình quên đi, mình cho đó là cái nợ nần của mình, mình vui lòng mình trả, thì quý vị có một cái sự bình an ở trên lòng, trong lòng rồi. Mà cái lòng từ của chúng ta nó cũng có nữa. Mình cảm thấy mình thương cái người đó, phải không? Vì một cái phút vô minh nào đó mà người ta đã xúc phạm tới mình đó, người ta chà đạp cái danh dự của mình đó. Thì bây giờ mình cảm thấy mình thương được người ta đó, mình đừng có oán thù đó, thì đó là một cái tu tập của mình nó đã đến cái bước mà nó cao, khá cao rồi đó. Còn không thì thôi, mình khổ suốt luôn. Mà quý vị biết á, trên cái bước đường tu á, không phải là mình hết cái cơn này rồi, hết cái cuộc này rồi là nó hết cái đó, hết luôn cái việc mà mình tránh khỏi hết đâu. Bởi vì á, giống y như chúng ta đang đứng giữa biển, đang lăn lặn hụp giữa biển, mà những cái lượng sóng lớn á, nó dập tới mà mình mạnh dạng mình lội qua được á, thì mình mới vừa hết mệt thì cái ngọn sóng khác ở trong biển, mà miễn có gió lẫn có sóng lên mà mình lội chưa tới bờ thì cái lượng sóng khác nó dập tới nữa, mà mình không có đủ sức á, mình lội qua được thì mình sẽ bị chìm thôi. Cho nên trong cái sự tu tập của mình, giống như ở giữa cuộc đời chúng ta đang bị sóng dồi gió dập, hết cái gió mà nhân ngã bị thử rồi thì tới cái gió sân si vân vân nó thổi tới, là mình nếu mà mình không có cái sức để mà nhẫn nại, không biết suy nghĩ tu tập trong cái tâm mình để mà mình vượt qua, mình trấn áp, thì chúng ta sẽ bị nhận chìm. Nhận chìm thì chúng ta sẽ trở lại con đường sanh tử, đó là lên lên xuống xuống hoài, thì chúng ta cũng chưa có ra khỏi được cái sự luân hồi nhân quả. Cho nên là mình phải biết, khi mà cái người mà đem đến cho mình cái giống như cái câu chuyện mà hồi đó Đức Phật đi khất thực đó quý vị, thì có những cái người Bà La Môn họ ganh tị, những cái người mà đạo theo mà, thì dĩ nhiên là Đức Phật ra đời thì đem lại cái sự an lành cho mọi người. Ngài đi tới đâu thì Đức Phật thuyết pháp độ cho người ta hết khổ. Thì có những cái người mà những cái bậc đạo sư á, thì luôn luôn là sống nhờ vào cái tiền vật cúng của mọi người. Mà cái người nào tín tâm á, thì họ cúng cho họ nhiều, còn khi mà hết tín tâm rồi thì không có cúng nữa. Thì khi mà Đức Phật á, đi tới một cái làng nào độ cho người ta rồi, thì bắt đầu Phật tử người ta tín tâm Phật, người ta theo giáo lý của Phật, mà người ta không còn tin tưởng ở những cái bậc ông thầy cúng nữa. Thì bây giờ những cái bậc này á, bắt đầu á, là kiếm chuyện để mà hại Phật. Thì á, một hôm các ông đạo sư này tới nhau, hè nhau tới để mà chất vấn Đức Phật, hay là bày ra những cái cách mà mướn cái người con gái nghèo kia để mà cho tiền cô ta để mà mang cái bụng chữa, mà hại Phật, trong khi Đức Phật ngồi thuyết giảng ở trong cái nơi mà rất là quan trọng, có vua chúa đang ngồi dự thính nữa. Thì cái người con gái này đi lên nè, là hô lên là mang cái bụng như vậy là đổ thừa là do nơi đi vô chùa, cho nên đi vô nơi tịnh xá của Đức Phật qua đêm, cho nên là bị có bầu như vậy với ngài. Thì khi đó đó cô ta thì mặc dù cô ta không có hạn cái gì mà thù hằn Đức Phật, nhưng mà vì cái sự tiền bạc mà cô ta vì người ta mướn, cho nên là khi đó đó thì chư thiên mới là sao quá là làm con chuột cắn cái bụng bầu làm cho rớt cái độn ở trong ra, thì cái cô này nó bị đất nứt mà lọt xuống dưới địa ngục luôn. Thì quý vị thấy á, là hại Phật nhưng mà hại không có được, bởi vì á, Đức Phật á, là cái người tu là đã trải qua bao nhiêu ngàn kiếp rồi, cái lòng từ ngài vô biên, ngài thương xót chúng sanh vô cùng đó, là độ tận mọi loài. Cho nên đến những cái con voi dữ mà Đề Bà Đạt Đa cho uống rượu để mà xua đến để mà giày đạp Đức Phật, nhưng mà con voi nó cũng bị được cái lòng từ của Đức Phật cảm hóa, cho nên con voi nó cũng quỳ xuống để mà nó lạy Phật nữa, cho nên là không có hại được. Thì Đức Phật mới nhân ra đây mà nói như thế này, nói với những người ngoại đạo đó như thế này: nếu mà các vị khi mà đi đến nhà người ta cúng kiến gì đó rồi tặng cho quý vị một cái vật để mà đem về mà quý vị không nhận thì sao? Thì người ta phải giữ lại, phải không? Thì bây giờ nếu mà cái người đó người ta chửi mình mà mình nghĩ là không có gì, thì cái người đó chửi thì họ nghe. Nếu mà mình tu tập mà mình tới cái mức độ mà mình đối với lại những cái lời nói mà nó khó nghe mà mình làm được, như cái câu chuyện Đức Phật nói là cái câu chuyện mà đem người cho quà tới cho mình mà mình không nhận thì người ta đem về. Quý vị nên nhớ cái câu này nằm lòng, phải không? Khi mà người ta nói cái lời nói xấu, mình không nhận đi, mình nghĩ cái lời nó nói thì người ta nghe đi, mình không nghe. Mình nhớ tới cái câu chuyện mà Đức Phật đã kể cho mình nghe về cái câu chuyện mà người ta đem quà tới cho mình không nhận đó, thì mình nhận được, mình sẽ vượt qua được. Còn nếu mà chúng ta không có chịu khó suy nghĩ, mình không có cái sự tu tập, thì là mình trong cái sống trong cái cạn cợt mà cái vô minh của mình, thì cái lòng sân giận của mình nó luôn luôn là nó đầy ắp thì khởi lên liền. Mà khởi lên liền thì sao? Mình chửi lại người ta, rồi hai bên ấu đả với nhau, phải không? Rồi đưa đến những cái việc về sau nó cũng không tốt, mà mình đã rồi vô tình gây cái nghiệp nữa. Mà những cái này nó oan oan thì nó tương báo, mà nó không có dứt được. Mà nếu mà mình đã đem cái lòng từ mình quên hết đi, mình thương cảm người ta, thì là cái sự oan oan tương báo nó mới chấm dứt. Có cái câu nói lấy quán báo quán thì quán chất chồng à. Cho nên là nếu mà chúng ta mà thù quán hoài thì mình sẽ gặp hoài, không bao giờ dứt hết. Còn chúng ta gặp nhau đây trong cái hội, trong những cái giờ mà chia sẻ cái pháp lành, giáo lý của Phật như thế này thì sao? Chúng ta đã có cái nhân duyên lành, nhân duyên tốt với nhau, thầy trò với nhau từ nhiều nhiều đời, nhiều kiếp, cũng trong cái những cái hội thuyết pháp mình đã có gặp nhau rồi. Cho nên là chúng ta có những cái giờ an lành như thế này. Đó là với cái từ tâm. Cho nên là cái câu người ta cũng có nói là nhất, nói về cái lòng từ thì cũng có cái câu để ca ngợi như thế này: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, phải không? Bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, tức là nếu mà mình có cái lòng từ á, mình thương xót á, thì mình đem đến cho chúng sanh cái niềm an lạc. Còn nếu mà mình cái lòng sân thì mình đem đến làm sao? Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, phải không? Khi mà một cái niệm sân mình khởi lên á, thì mình là khai mở cái cửa địa ngục, nó khai mở ra đó. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Thì giống như là mình niệm sân mình khởi lên thì sao? Mình thù quán rồi mình đem đến trả thù vân 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 vân, thì những cái đó là chướng ngại nó mở ra cho mình rồi đó, là chúng ta sẽ bắt đầu đi vô cái con đường tạo nghiệp với nhau. Vì vậy cho nên cái lòng từ và cái lòng sân ở đây là hai cái nó đối nghịch. Mà chúng ta là cái người học Phật, tu theo giáo lý của Phật, để làm một cái người thiện nam tử và cái người thiện nữ nhân, phải không? Thì chúng ta phải học theo cái lòng từ, cái hạnh từ bi của Đức Phật, thương người, mến vật, giúp người, giúp đời. Đó là cái hạnh mà chúng ta cần nên học, và tránh những cái điều xấu, những cái điều ác. Ở đây chúng tôi trở lại cái phần này để mà minh họa cho quý vị thêm một chút. Đó là qua năm cái phần. Là một, hồi nãy giờ chúng tôi đã nói trong cái bài kinh mà dụ cái cưa đó, thì cái bài kinh này là đại ý là nói về cái sự kham nhẫn của chúng ta. Mà đối với những cái lời nói mà khó chịu thì giống như là cái cây cưa, phải không? Cái lưỡi cưa quý vị biết là nó là sắt, là thép, mà nó cưa xuống gỗ, xuống sắt gì nó cũng đứt hết trơn á. Thì cái lời nói của người ta, lời nói khó chịu, lời nói hung dữ, lời nói mà mình nghe qua nó giống như là nó cưa vô trong cái, nó đâm vô cái tâm, cái lòng của mình đau đớn như vậy đó. Nhưng mà mình hỷ xả được á, thì là mình sẽ được cái nhẹ nhàng. Thì nó cũng giống như là ở đây Đức Phật mượn cái hình ảnh của cái cưa để mà dẫn vô trong cái pháp đó, cho chúng ta từ một cái sự tướng nó đơn giản như vậy, nhưng mà đưa vô cái bài pháp nó rất là hay. Nó có 5 cái điểm mà chúng ta cần phải học. Thì ở đây cái điểm thứ tư đó, để chúng tôi giải thích thêm cái này để mà làm cho nó rõ vấn đề một chút, là khi mà cái thứ tư là có lợi ích hay không lợi ích đó. Hồi nãy thì có một cái câu chuyện về con rận, thì bây giờ nó thêm như cái phần này là những cái bậc thánh đó, người ta cư xử với người, mà cái người mà gốc gắt ở đây á, là nói là cái người mà hay bắt bẻ đó quý vị, cái người mà không có quan hỷ đó, nghiêm nhặt quá là cái đại bệnh ở đời. Bậc thánh hiền xử với người đời, không có giây phút nào là dời bỏ được cách ôn hòa trung hậu. Cho nên là cái người thánh luôn luôn là ta xử sự rất là trung hậu, rất là ôn hòa, hòa nhã với mọi người. Cho nên là mới tôn người ta là bậc thánh. Còn thô lỗ, cọc cằn, mình không có làm cảm hóa ai được thì ai tôn mình là bậc thánh, phải không? Bậc thánh, bậc hiền. Cho nên không có giây phút nào mà các ngài từ bỏ được cái sự ôn hòa trung hậu của các ngài hết á. Cho nên có những cái câu như sau đây mà bậc thánh người ta thường hay dùng để mà người ta hành xử ở trong đời để đem lại lợi ích cho nhau. Thứ nhất là phiến ái chúng sanh, tức là rộng yêu tất cả muôn loài. Thứ hai là hòa nhi bất đồng, tức là xử với người hòa hợp mà không ai vua phe đảng. Thứ ba, quần nhi bất đảng, tức là liên hợp với người cho nhân quần mà không vào bè kết đảng với một ai khác. Tức là cái gì làm lợi cho cái số chung, không có phải là đưa đến cái cá nhân, cái riêng. Tới một phần nữa là chi nhi bất tị, tức là cái sự công bình mà chẳng có thiên tư với một cái người nào hay một cái phần nào hết. Từ lương khải để, tức là nhân đức êm ái, vui vẻ, dễ dàng. Tiếp theo nữa là ái nhân, tức là yêu loài người. Rồi thân nhân, tức là gần gũi với dân, xem như là anh em ở trong nhà, như là con cái của chúng ta. Vật, vạn vật nhất thể, xem như muôn loài với mình như là một. Nếu mà chúng ta có nghĩ đến chúng sanh cũng như mọi người cũng như mình á, thì sao? Mình đâu có còn thù ghét, đâu có còn làm tổn hại người ta, phải không? Thiên hạ nhất gia, tức là Trung Quốc nhất nhân, thiên hạ như là một nhà, cả nước như là một người. Thì như vậy thì đất nước có thái bình không? Trong một chùa có vui vẻ không? Đó. Thì như vậy á, là nó cũng hợp với cái giáo lý lục hòa của Phật dạy cho nhà chùa, cho người Phật tử của chúng ta để mà hành xử. Mà nếu mà chúng ta luôn luôn nhớ được những cái điều này thì cuộc đời tu tập của chúng ta lúc nào cũng có cái sự an lạc hết, phải không? Tóm lại, nếu làm người mà cứ vò vỏ một mình, tính nết khe khắc lạnh lùng, chẳng thuận với ai, thì thật là một hạng chướng ngại cho xã hội, cho đạo pháp vậy. Đây là một cái bài học do ngài Lữ Khôn, ngài viết trong chuyện của ngài để lại, lưu lại cho đời. Thì bây giờ cũng chúng tôi nói tới 3:40 phải không? Bây giờ qua cái bài kinh ngắn ngủi này, nhưng mà cho chúng ta năm cái phần là để về cái ngôn ngữ của chúng ta, năm cái loại ngôn ngữ mà chúng ta học hồi nãy giờ, chia sẻ nãy giờ đó, mình nên áp dụng bây giờ, phải không? Để mà mình làm hành trang, mặc dù nó không phải là cái gì cao siêu, nhưng mà từ một cái nhỏ, từ một cái đơn giản này, nó mới đưa chúng ta tới cái sự cao thượng giải thoát sâu đậm hơn. Và đó là một cái hành trang mà chúng ta cần thiết hàng ngày mình nên thực tập ngay bây giờ, phải không? Là một cái bài kinh thứ 21 này của Phật dạy cho mình, chúng ta hôm nay được chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ cũng còn mấy phút nữa, sáng nay Thầy Nguyên Tạng có gửi qua cho Hòa Thượng Trưởng Phái Đoàn cái bài thơ có mang cái tựa đề là một Lại Một Mùa Xuân, do một người Phật tử tên là Hy Lân, Quảng Tuệ Nguyện, tên Việt Nam là Quảng Tuệ Nguyện, ở Ankara, Turkey, viết và gửi cho Phái Đoàn. Thì cái bài thơ này nói về cái, cũng như là cái người này theo dõi cái Phái Đoàn Hoằng Pháp, đi đến chỗ này chỗ kia, và những cái bài pháp mà các thầy chia sẻ, cho nên cái người này gom góp lại thành một cái bài thơ mà Lại Một Mùa Xuân, giống như là Đoàn Hoằng Pháp trở về thì giống như một mùa xuân nở hoa, đem lại cái sự an lành tốt đẹp cho mọi người đó. Thì cái bài này nó rất là dài, thì chúng tôi cũng nhân đây còn mấy phút nữa thì xin ngâm để tặng cho quý vị, để chúng ta không có còn giờ ha. Để mở cái máy.
Lại một mùa xuân hoa thắm tươi, chim trời tung cành họp mừng vui, đón chào ai đến từ muôn dặm, mang hạt bồ đề trải khắp nơi. Phượng ngọc liên hoa tấp nập người mỗi năm, thầy đến một lần thôi. Nhớ về nghe pháp con đừng trễ, theo bạn vào chùa bỏ cuộc chơi. Con theo thầy đến mãi phương xa, phước long đảnh lễ Đức Di Đà. Chuông đi Bồ Tát từ bi lầm, 18 tay ngày cứu vớt ta. Hòa thượng đến rồi chùa Trúc Lâm, bậc kiên khóa học rất là đông. Ngũ minh khai thị năm điều ngộ, hỏi người huynh trưởng còn nhớ không. Tứ ân nợ trước trả cho tròn, nhắn người con Phật tác lòng son. Lục hòa ăn ở cho toàn vẹn, ngủ giới tam quy nhớ giữ gìn. Ngũ hành nguyện mang đến trọn đời, cuộc đời Đức Phật như gương soi. Chánh pháp vào đời vì sao nhỉ, mang quyền tự chủ thật thiên tha. Bỏ đi vọng niệm vô duyên ấy, tịnh độ đây rồi ngay trong ta. Phổ Minh chùa đẹp ở Quynh Xoa, nơi ngũ hồ xanh bên suối mơ. Lục độ trao ai đừng quên nhẹ, bạn hiền nhắc lại chuyện xa xưa. Cảm niệm nơi đây gợi chút tình, đôi dòng Hòa Thượng viết truyền xuân. Để lại cho ai mùa nở, phương vận mà chi vạn pháp không. Nhãn qua tường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Lăng nghiêm trực chỉ một đường đi, có không không có tự tâm suy. Niêm hoa vi tiêu lời giao phó, để nhất tổ truyền trao bác y. Chánh pháp đây rồi thiền diện xưa, trúc lâm yên tự ốc lao ma. Ga thân mộng quyền đi vòng mày, vợ mộng cười to một chữ hô. Niềm tin tam bảo mày kiên trì, giới hạnh tinh nghiêm luôn khắc ghi. Này kinh Trung Bộ xin học, để đâu đành lễ đức từ bi. Có không không có, có rồi không, không chẳng là không, mời thật không. Tinh thần Bát Nhã ôi vi diệu, vô ngã thuyền chèo vượt biển đông. Tu là chuyện nghiệp chớ đừng quên, nghịch cảnh thuận duyên vận lai thuyền. Thuyền đi mong đền, thuyền không đền, thuyền mong về bền, bến xa xăm. Tết xét đi rồi chùa Viên Thông, trúc lâm phước đức chùa Quán Âm. Bốn nơi Phật tử sao nhiều thế, chuyên cần họ học hành Quán Âm. Ăn chay cũng là một pháp tu, nhu mì chánh ngữ tịnh tâm tu. Phước đức song đôi đừng quên nhé, hành trang ta chuyện tiếp qua cầu. Thiên đường nay chính ở trong ta, cởi bỏ vô minh thầy bên bờ, giải thoát trong lòng tay ta đó, tịnh độ là ta ngài chính ở ta. Vô minh là vọng, ngộ là tâm, ngộ mê mê ngộ trở nên lầm. Tam giới ba vòng quanh quần mày, còn đi còn đền vẫn vòng tâm. Bài thơ sinh tử học hôm nào, ngắn ngủi cuộc đời tựa chim bao, như người khách trọ đêm dừng bước, mai sớm rồi đi chẳng hẹn chào. Quen lắm đây rồi đất Kali, bao lần đã đến đã ra đi, tạo hóa đổi thay người thay đổi, Phật tánh sáng ngời bất chuyển gì. Đừng ngại ai ơi tuổi muôn mang, con đường tu tập lắm gian nan. Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua xưa sân trước một cành mai. Phật Ngọc về đây con nguyện cầu, Phật Tổ tên ngài con kính yêu. Qua màn Đà La dân từ phù, nguyện lòng con nhớ mãi ơn sâu. Ý nghĩa đản sanh con hiểu rồi, xuân này xuân nữa mãi không thôi. Về thăm chùa cũ con cầu nguyện, quốc thái dân an vạn nụ cười. Hải đức ô kìa Jacksonville, biển ấm trời xanh gió mát nhiều, cho người vui học bài duy thực, hạnh phúc từ ta chẳng phải cầu. Tu tập ngày đêm nhớ chuyên cần, giới định tuệ đưa về chân tâm. Đời ai hẹn đến mùa xuân tới, xin đoàn hoằng pháp nhớ ghé thăm. Phật pháp cao siêu rất thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thầy chuyên trì tùng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng đã hết giờ rồi. Nhưng mà thưa quý vị là chúng tôi còn một thời nữa, một thời pháp về Kinh Trung Bộ ngày mai cũng vào giờ như thế này. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên hồi hướng.
Chúng sanh